pháp mà nó cũng là pháp. Cái người đệ tử mà ở bên Tàu thì nó có một cái chuyện là người thái giám cuối cùng, có không, có đi nhập thân. Đức Phật có một cái người nghĩa là đệ tử sau cùng quy y khi Phật đang nhập niết bàn. Và cái pháp tu tệ giác này tôi có một người đệ tử sa di sau cùng. À, xin mời cái gì đó lên đây. Vâng, xin mời con đứng lên đây nhà trình diện. À, đây là các sư huynh, dạ mời đứng lên. Sư huynh mời chú ra đây. Và đứng ngay đây. Quý vị có nhận thấy người đệ tử sau cùng tôi có đeo long đại quý ba cái ba cái điều không? Thấy ba điều ngang không? Ba cái điều này là điều đã thọ thì kheo, cái câu này là đại đức rồi. Thì rồi được là con cái nhìn đứng nhìn, chưa cần nói bây giờ mình giữ im lặng để tôi cũng nhớ. Tại vì cái chuyện này nó cũng rất là hay. Tức là nếu mà ông này không phải là thì kheo, tại vì tôi cũng không cho ông vô, tôi chỉ viên chỉ cái đàn là xong rồi. Nhưng mà người thọ thì kheo tức là đã thọ sa di rồi. Và tại tôi hỏi ông sau này thọ thì kheo bao lâu, ông nói là 10 năm rồi ra đời. Thì như vậy ông này không phải là tu giao duyên mà tu để dọn đường trở lại, tức là đã mất ron rồi, đúng không? Nhưng mà nó rất đặc biệt trong pháp tu này là cái người cuối cùng lại là cái người đại quyết, mà cái người sư quan đầu tiên nó là chứng quyết, tất cả quý vị chỉ là chứng quyết thôi, hiểu không? Chuẩn bị để lên tỳ kheo, và ông này là đại quyết là tỳ kheo. Hồi xưa cái ông này mà ông đi trong quân đội đó, tiên quyết nó mỏng cái thức này đôi đó, thì đeo lon đồng quá bảo là đại quyết, cho chúng tôi kêu tỳ kheo là đại quyết. Bây giờ thì nói không, tức là tiên quyết đó, cái từ đại quyết là như vậy. Thì ổng đến đây ổng xin tôi, ổng nói qua một cái người như là tỳ giác hay tỳ nhãn gì đó, tỳ nhãn đó không, ổng xin rằng ổng đến ổng đi trong đi tu mà trễ hai ngày rồi cho tôi không, mà thật ra ổng có trễ không một ngày thôi, đúng ra là ngày hôm qua thứ bảy tôi lên đây rồi, phải không? Tôi gặp ổng rồi ổng công bố đó, tôi thấy mặt rất là quen, mà lúc đó ổng chưa cạo tóc, còn hồi nãy thì ổng dùng cạo chưa một chốt rồi, để như tập tôi chuyện đã rồi. Và ông quỳ trước cái cửa thách của tôi khoảng 2 tiếng đồng hồ, mà kiểu như dưới trời mưa mà quỳ thì rất là nghiêm chỉnh. Bộ Kiều Liên có quay phim, phải Bộ Kiều Liên quay cái phim cảnh mà thần quan cầu đạo với ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. À, còn quỳ cái chuyện nào mà còn chặt tay đó, tôi sợ còn chặt tay đó, chặt tay đó chết. Thành tôi biết tôi coi ông làm gì, tôi không biết ông này làm gì. Thứ nhất mà ông là khi mà đứng nhìn ông kẻ nhìn ra đó, thì thường thường hay lên rất là đúng giờ, tại sao lại lên trễ, đi thấy không? Để cho bắt đầu thì ngay tiếng thiền hòa nó mô chuẩn bị ai giờ là Phật thì nó mới lên. Là tôi nhìn ông này thì cái đầu ông cạo ông chừa thì mình thấy cái dấu ông rồi, thì mình biết ông này là sĩ quan đầu ngũ, phải không? Thành ra sau đó ông ra tôi nói thôi giờ giới đàn đã xong rồi, cái ông cũng đánh lễ tôi mở cửa ra thì ông đánh lễ tôi, nói là ông đi giới đàn xong rồi ông tôi giao duyên sao để khác. Nhưng mà tôi lên đây đó thì tôi đi hồi ta tôi bắt đầu tôi ngồi tôi nhớ là ông này ổng mới chạy lăng xăng này qua thứ bảy, tức là gặp ổng ngoài chợ Hồng Kông bốn, đổ theo cái đòn của mình nó về đây công quả rồi đó. Giờ cái người mà xét ấp cho ổng quyền là chính là một Kiều Liên, không ai hết. Một Kiều Liên ra chiêu nói giờ sư phụ từ bi đó, ông sẽ quyền chỗ này đi, ông quyền chỗ này đó là kế hoạch A, mà sư phụ không cho thì ông sẽ lên đây tôi sẽ chơi kế hoạch B. Đấy, dùng cái lực của đại chúng để mà coi như là xin cho ông xuất gia, nhưng mà thật ra không có phải. Bây giờ tôi xin phỏng vấn ông một đôi câu. Bây giờ tôi đại diện cho đại chúng, ông bây giờ cũng là kể như là cùng khóa tệ giác, phải không quý vị? À, dù là cái người đứng sau cùng vẫn là huynh đệ, phải không? Đúng không? Rồi cho ông một tràng pháo tay. Bây giờ theo cái luật hành chánh ở ngoài đời và luật đạo cũng vậy, trước khi vào đây với sọ giới là quý vị phải có tên tuổi, ngày sinh, tháng đẻ và pháp danh. Bây giờ tôi cũng chưa biết tên ông tên gì, không biết ông tuổi gì, mình cũng không biết pháp hiệu là gì nữa, đúng không? Thành ra bây giờ ông phải tự giới thiệu ông là năm nay được bao nhiêu tuổi và ông pháp hiệu là gì và ông xuất phát từ chùa nào, tổ đình thế nào và ông bị có và khai sinh tử và khai là bị nhìn nhận. Ông phải nói cho rằng nói để cho các tân binh này, ông đã ra chiến trường và bị xung tích đầy mình hết rồi, bây giờ những tân binh này biết là những tân binh mới tu này, phải không con? Con là tu luôn nè, ông này tu luôn nè, thiện hòa thì không cần nữa, thiện hòa thì coi như là đã sợ mang già lắm rồi mới chạy vô đây, không kinh nghiệm đầy đình rồi. Thì những người nào nói như tỷ giác tỷ nhãn đó thì ông nói cái là tại sao, lý do nào ông đã lên tới tiền kheo đại đức rồi mà ông lại coi như là bỏ lon cái nó hồi nãy đưa cái yêu đó, ông nói đất dùng quên rồi, không nhớ được đáp y nữa. Hồi nãy ai đáp y thì mỏng vậy bên này. À, ông cười, tức là cái người mà coi như là đàn em trong hai người, ông xin quà là em út hết, ông cười là coi như ác út, đáp y dùng cho bà đàn anh. Bây giờ ông mất lon rồi, coi như ông là út hết. Bây giờ xin lỗi ông tên là gì và ông pháp hiệu là gì và lý do nào mà ông lại cởi áo cà sa để mặc áo đời? Thầy nói cho đại chúng nghe để thấy vui. Gặp đây là quý đệ không, tôi đưa sát lên.
Dạ mô Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch thầy.
Dạ dạ mô Phật.
Dạ con kính bạch tất cả các chư vị, tại con mới vô thọ giới thầy mới con chút là mình ra con là người nhỏ nhất. Dạ con hồi xưa hòa thượng nghe đặt pháp hiệu của con là Thích Phước Báo.
Thích Phước Báo hay quá, Phước Báo. Hòa thượng tôn sư của con là ai?
Dạ thưa hòa thượng của con là Minh Út. Minh Út mà
đây có Phật tử Út này nói tên hòa thượng coi. Cứ nói đi đâu sao có thể. Hòa thượng Phước Huệ phải không?
Dạ đúng.
Đúng rồi. 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 Chúng ta ông này có quyền vô ra 7 lần mà con lần này đó là tu luôn hay là tu nhân duyên? Con không đủ dùng chiếc nhân duyên là không đúng. Nhân duyên là dành những người chưa bao giờ vào quân trường hết. Con đã vào ra vào quân trường rồi, con đã ra sông pha đánh với giặc phiền não, đánh với pha ma vô minh, và con đã bị ma phiền não giặc vô minh nó đánh cho con ngã ruột. Thì bây giờ ở đây những tân binh này cũng là sẽ ra có kinh nghiệm, thì con nói lý sao mà con ra đời và lý do nào con lại trở lại đây là không phải do duyên. Nếu mà thầy con nói con tu lại luôn thì đúng hơn, tu lại luôn nó đúng nghĩa hơn. Mà chẳng hay bây giờ cọp con nó còn sống hay nó đã chết rồi?
Con độc thân nó không có cọp.
Không có cọp, không có cọp. Như vậy là cái gì mà nó làm cho con ra đời?
Con chắc lúc đó con mong cầu giải thoát mà chắc không chưa được, thành ra cái tâm con hơi thối chí.
Mong cầu giải thoát mà chưa được thì thối chí, tức là đi tu hoài mà không thấy được chân lý phải không?
Yeah.
Rồi thấy nó có nhiều cái phiền não ở trong chùa, không phải tu là thoát dòng tục vị. Rồi thấy được những cái vị trái của chùa, của già lam, rồi đâm ra thối tâm và mớ, coi như bỏ mùi tương trao và kiếm mùi thịt cá phải không?
Dạ yeah, con cũng hồi xưa con ra đời con còn ăn chay.
Mà bây giờ còn ăn chay không?
Con có một thời gian ngắn mà ăn mặn, tại vì con làm với mấy thằng sếp của con ăn mặn, nó mua bánh ăn đô cho con ăn.
À. Rồi như vậy là coi như không bị cọp giật mà bị phiền não giật, bị ma phiền não. Chứ không phải là ma đang già, này là ma phiền não. Ma phiền não. Rồi bây giờ con có tính là trở lại với tăng đoàn không? Quý vị cứ giang vòng tay ra dành cho một cái vị đại đức, cụ đại đức trở về dưới cái hình tướng sa môn trong tăng đoàn đệ tử Đức Phật không? Dạ tay không? Rồi bây giờ cái quan trọng là con không có phụ tùng. Rồi bây giờ lý do gì mà con còn tính tu giao duyên được 7 ngày rồi trở ra lại? Lý do sao? Để được ra để gì? Mục tiêu gì? Như vậy vô đây gì cái gì? Người ta tu để người ta biết cuộc đời. Những người này chưa biết tu sĩ thế nào, đặt áo như thế nào, ta tìm một cái kinh nghiệm, một cái gì đó để ta biết. Còn con đã có rồi thì con trở lại chứ con làm cái gì?
Dạ con chỉ đi cầu cái phước nhỏ thôi, con không dám cầu phước lớn.
Ồ, xin phước nhỏ. À, tức là con vẫn là chỉ cầu cái phước nhỏ, tu có mấy ngày đó thôi chứ không cầu cái phước lớn thì cũng hơi là uổng. À, bởi vì cái tâm con như vậy đó, thành ra là khi xuất gia mà cái chí nó không lớn thì nó rụng chuyện và thối tâm. Trong những cái lúc mà Phật nó giảng là người ta thì kheo có ba cái thối tâm: thứ nhất là về ái dục, thứ hai là phiền não không có phải giải quyết được gì, những phiền não chung đụng trong nhà chùa. Cái thứ ba là lúc bệnh hoạn không người chăm sóc tuổi thân. Thứ tư là thiếu thốn về vật chất, nơi ăn chỗ ở, thiếu tiền thiếu bạc. Thì bây giờ đó thì con nghĩ con vô mà con chỉ nghĩ ra chỉ kiếm chút xíu có nhỏ thì nó uổng. Nhà nó uổng, cái đó nó không phải lý tưởng của người xuất gia. Thành ra cái lý tưởng của xuất gia là trên đó là tự cứu mình, cầu Phật đạo giải thoát, dưới thì trả ơn Phật và cứu độ, trả ơn đàn đa chính thí, ơn cha mẹ nhiều đời còn đang ở trong. cái cuộc đạo luân hồi thì đó là cái chí lớn. Còn nếu con chỉ cầu phước nhỏ mà đi sinh ra thì không cần, và phước nhỏ chỉ ở ngoài đời cũng cầu phước nhỏ được, chính cầu phước lớn mới đi vào xuất gia. Thành ra chú nói cái lý tưởng đó là nó cũ đi, nó cũ. Chứ còn gia duyên ràng buộc gì không vợ không con mà lại đi tu lại để cầu cái phước nhỏ thì cái đó là một cái xuất gia nó không có được kêu là đẹp lắm, nhà nó uổng. Thì phải nói nhân duyên thôi. Tại vì khi mà người ta có thể trở lại, có nhiều người họ trở lại sau khi họ ra đời vì một cái người phụ nữ nào đó, rồi sau khi họ tưởng là đẹp, ra đời rồi họ thấy không có gì đẹp thì họ rất là hối hận, họ tiếc nối cái thời sống ở trong tăng đoàn. Tôi từng nói với hai đệ tử tu bài, những đệ tử mới này, con cạo đầu, con mặc cái đồ tròn áo vuông, quý vị thấy hồi nãy lúc con vô đây ổng còn mặc cái áo đời, nó ổng xấu, ổng cạo mặt ổng giống như dân mà gì đâu không á, phải không? Mà ổng mặc cái áo vô là cái phước tướng nó trở lại liền, phải không? Nó rất là đẹp lại. Mà bây giờ ổng chỉ nói con câu là cầu phước nhỏ thì tôi hơi tiếc. Dạ, tôi hơi tiếc. Quý vị có cái về nãy giờ thầy phỏng vấn không? Rồi đợi chúng có cái gì phỏng vấn không? Tại sao có gì có thắc mắc gì không? À rồi,
đưa xuống.
Dạ mô Phật, con thấy thầy có phước tướng 32 vẻ đẹp và 80 tướng số. Các thầy phải có một cái gì đó mà bây giờ nên muốn trở lại rồi. Tại vì thầy không muốn nói cho mình nghe thôi, thầy phải có một cái gì mà con nói cho thầy biết nha. Sư phụ rất là hay. Khi nghe theo thầy có thể sư phụ có thể đọc trong mai. Thầy con biết là thầy có một cái, con mới biết thầy thôi, con nghe phim của thầy nhiều lắm nhưng mà nghe MP3, nhưng mà con mới biết thầy thôi, mà con biết thầy có một cái thần thông see through. Con thể thấy, tại vì vừa hồi con qua đây đó, thật ra con chưa có muốn cầu đầu, con chỉ muốn qua chiêm ngưỡng dung nhan của thầy thôi. Rồi con thấy ai cũng cạo đầu hết, thôi con nói thôi chị Dương Ngọc thể, chị có muốn xuất gia vô duyên không? Con nói chưa biết để chút nữa tính. Xong rồi con thấy người ta cạo tóc nhiều quá, mà thầy con thấy là ghế 1, 2, 3, 4 thầy đang cạo cái chị số 1 ở bên này. Cái con nói bây giờ con vô con cạo thì con ngồi thuốc ở đây, con hy vọng là thầy thách tham cũng như thầy cậu lâu có thể tới ngày thứ ba con có thể chạy trốn. tự nhiên thầy cạo cái bài số 1 xong, cái này con đang ngồi đây, con ngồi suy nghĩ con nên làm không biết. Tự nhiên thầy nói chụp cái đầu con, thầy làm cái con hát thầy vô phận vô phận con nói 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 tự nhiên con cảm tưởng là thầy biết là con mình không cạo cho một con nhỏ này nó sẽ chạy trốn. Thành ra con nói cho thầy muốn báo biết nha, phải nói thêm đi, tại vì thầy sẽ biết hết.
Tôi không cần truyền giới, nhưng mà ông muốn có công đức hay không thì ông phải nói thật. Vì trong sai di giới có cái giới là không lấy lá thì tôi cũng có ép ổng. Hơn nữa là nếu mà nói về thầy nghĩ tuổi đời thì ông bữa nay bao nhiêu tuổi rồi đó, tuổi đời?
Dạ con 50
rồi. Con 50, con nhỏ hơn thầy tới 10 tuổi rồi. Nói gì về tuổi đời và về tuổi đạo đó thì con cũng mới thọ sai tỳ kheo có 10 năm sau đó con ra đời, phải không?
Dạ tỳ kheo con chưa thọ tới đủ 10 năm.
Bao nhiêu năm rồi đó?
Vài
năm thôi. Thì giới tỳ kheo con cũng nhỏ hơn thầy rất là nhiều, thành ra thầy duy sức để mà nói với cái lòng từ bi. Thầy biết con có những cái bí ẩn của cuộc đời mà không thể nói cho Phật tử nghe, thì về đó rảnh rảnh cái tâm sự với thầy đi, bao nhiêu thì thầy giấu.
Thầy chỉ nói cho toàn thế giới rồi.
Thầy
hứa sao không nói?
Phật tổ thì không nói được chuyện nó nghe đâu, thầy chỉ nói được Phật thoát thôi. Không, thầy không lai, không có tấn thầy lẻo. không có nói ai thì tự bảo đảm không kề tay đĩa tay, nhưng mà thầy Thông Lai sẽ bực cái to thót và nói hết cho những pháp hội. Vì với cái công đức đó, con mà thầy nói cho con nghe nha, con bữa nay con trở lại với con tu luôn, công đức con nhiều hơn những gì này, vì con sẽ làm gương cho những người tỳ kheo mà đã bị ngũ dục lôi cuốn té rồi đứng dậy. Dạ, với cái đó cuốn băng này đưa ra, thầy Thông Lai sẽ đưa lên thế giới để chi? Để kêu gọi tất cả những sứ giả Như Lai, vì bị đánh không lợi ma ngũ dục tài sắc danh thực thì, vì đánh không lợi ma phiền não, không đánh lợi ma coi như là vô minh, mà bị ngã gục ở chiến trường, hãy trở về nơi căn cứ địa là làng ấy là để tái phối trí và đánh cho ma tan thành biến mất hết. Đánh thôi nè, bây giờ nè, bây giờ có ba thân già nè, đánh 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 đánh. Thấy chưa, tính chúng mình bây giờ là đi đâu cũng không sợ hết á. Kể cả bà già mà chống chạy nó cũng lấy cái cây. Không, tôi nói cho ông nghe, vì cũng là họ thích, thấy không, mà thích phước báo. Ông đã là thích phước báo rồi đi tìm phước báo làm gì nữa, phải không? Bây giờ ông á, đừng có thèm thích phước báo nữa, mà thích phước huệ. À, phước huệ, phước huệ này á, la hàng với tôi là ông sẽ có một cái chuyện đẹp lắm. Nếu ông trở về đây, tôi cho ông thời gian suy nghĩ, không đừng nên ép. Cái gì thường nguyện, sau thời gian tu một tuần rồi, ông lên đây, tôi sẽ giới cho ông lui tới cái chơi đi, rồi coi cái nhà lam này, nó có đúng như những gì mà ông thối tâm không? Thì trong thời gian tôi sẽ tìm ông có phải là sư quốc danh trá hình để chui vào này không? Là hỏi để rồi tôi gieo quả dịch càng thảm kém chắn chống ly không còn tôi thảm nào. Mà nếu mà sự thật đó thì nó vào lúc đó để tự nhiên, thấy không? À, coi coi để coi ông thuộc loại nào. Nhiều khi này vị cậu nó muốn đưa vô mà nó lựa sư quốc danh có ba chấm này rồi nó đẩy vô đây thì sao, thấy không? Đó mình chỉ nói là nếu và mình để tự nhiên thôi. Nhưng mà tôi biết cái này không phải. Vì nếu mà cộng sản mà nó vô mà cái tôi nhận cái là nó ghét liền, nó sẽ ghét về. Nó nói dữ lắm. Tại cộng sản mà nó đưa qua nó sẽ đào tạo dữ dội lắm. Cái này là ổng có một cái bí ẩn cuộc đời mà không dám nói với sư phụ, sợ nói lên là sư phụ lại kính đáo quá đi. Rồi, nghĩa là lời nói của thầy là cái lời từ bi của một người đã đi trước và thấy một người đàn em đi vào cái lúc mà thể là không có cái duyên nhiều đời mới gặp được. Nếu mà không có duyên thì bữa đó nếu mà thằng đòn đi khách tình thì con không đi chỗ đó làm sao con gặp, thấy không? Nó có cái duyên thì cái duyên này là con còn cái duyên lớn lắm, ráng mà trở lại. Vì con dù gì con cũng đã được training với hòa thượng bên đó thì ông cũng dạy giỏi rồi, thằng đó ông cũng dạy con ở điện. Mà con có người miền Nam hay là người đâu?
Người miền Nam
đó. Nó thì bởi vậy dân miền Nam thì nó thoải mái về đây chơi với thầy Nam Kỳ đi cũng được. Chứ đừng có chơi cái kiểu như người Huế. Ban ngày thì con mặc lên rừng lên rượu, chiều về có heo ăn con bụ rồi tỏi dê dợi nó hủ khiến cho con xanh soi vàng giọt. Nhớ chứ ông trưởng nói rồi vô tay này là tôi là bởi vì thầy cứ nói được ông sư phụ dễ quên lắm. Quê quê ở Việt Nam mà Việt Nam mà quê đâu con?
Dạ quê Cần Thơ á.
Trời ơi Tây Đô. Tây Đô ai người Cần Thơ đâu. Rồi Đồng Hương. Đồng Hương nên nói rõ nói to và để đưa một thiện nam tử như là trở về. Nhiều khi người ta còn cái gì đó cứ từ từ nói đi. Nếu mà con còn có tiền cho sư phụ, tôi sẵn sàng. Con mà vô đi tu á, thầy trả tiền cho sư phụ. Mà không lấy tiền của chúng nha, thầy biết số điểm, thầy lấy tiền nuôi sư phụ, thầy nuôi cháu nội thầy. Thầy nuôi cháu nội thầy để cho ba nó ra chiến trường mà đánh với giặc phiền não, giặc vô minh và giặc mai trướng. Rồi, nóng máy rồi, nhà thơ rồi, đưa nóng máy
rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Thích Thông Lai, hôm nay Thầy nhận em con vào đi tu, trời ơi, con vô cùng là sung sướng.
Sung sướng tội về cho heo ăn con bụ, rồi giờ nó bụ phụ 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 đi mô mà lăn lẩu rửa.
Dạ thưa thầy, người ta thường nói đi người cha không bằng phá tiểu, mà con đây thì con khá ngựa hết.
Nhưng mà sư phụ chữ con đâu mà chữ cha đâu.
Ráng mà dài như rí, ráng mà dài như rửa. Thầy nói đi về tú thì đi về tú đi cho rồi.
Ráng mà rí
thôi. Nghe bà chị nói.
Ráng mà rí
cho nó. Dạ bà chị nói ráng thì chi đi.
Em còn nhớ không? Chị gặp em trong chùa đó mà em mê chị quả trời.
Phải lỗ luôn.
Dạ. Đúng rồi. Em có bé thớ của con. Trời ơi, chị quả án sao mà thôi chị hay quá. Rồi cầm thế đó, chị tú mà chị cũng hiểu biết nào. Thôi chị cố gắng tú đi rồi chị kẹo em. Cái con này uống trời ơi, tôi đi mình tôi chưa rồi mà tôi đang ráng tôi kẹo hẳn.
Ráng cử luôn sao mà làm nhiều rửa.
Trời ơi là trời, thế chị kiểu người ta đang nói bây giờ là ngày phút hồng người ta mà ngồi. Trời ơi, biết mà thơ cũ đã do lại của túi khó. Đi đâu Phật, thôi cháu không bao giờ nữa.
Nó phiền chú đi.
Dạ. Dạ thưa, không, con gặp chú đi phố làm con quạt trong chùa trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam của Thiên Đức Thành á. Dạ. Thì con cùng tâm sự con nhẹ nhàng rồi con cũng nói, ủa sao em, đâu thì chú cũng có nói tình cảm là chú cũng thích tú đi kia, rồi chú cũng có lên. Chú ở trong chùa rồi xong rồi chú cũng đi nghe kính Pháp Hoa, rồi xong chú cũng đi dự này kia nọ những cái việc trong chùa. Nên con thấy rửa là tốt lắm. Rồi con có khuyên, em ơi, đời nó đau khổ vô cùng, chị là đạt quá mùi, trời ơi, nó nói là nó phiền nào mà nó có nhiều cái chuyện mà khổ, chị muốn đi tú đấy nè. Thế bây giờ chị đi tú, em đi tú đi nhá. Thì hắn nói thì con đi. Ồ, em thì em cũng muốn đi tu. Rồi hai chị em mà phiên nhau. Nhiều khi đứng nơi cột đen á. Nhiều khi đứng nơi cột đen á. Dạ, cột đen mà trong chùa mà em phải giặt để em tắt đen cái đạn áo điện. Rồi nó nói, thôi chị bái ghê, là thơ tội quá. Thật sự là tụi con đi tụng kinh Phật Hoa thì gặp em. Mấy chị em trong chùa cũng khuyên. Dạ, thành thực có. Có cái cô Liên Hoa ở trong chùa Việt Nam thì cũng thấy vô ra thì cũng thấy chủ thì cũng khuyết. Thành thử ra là con cứ nghĩ là chủ là coi như là chủ sẽ trở lại con đường tu. Thành thử là con mới hy vọng. Cho nên hồi nào con đi ra ngoài có lẽ con thấy chủ đi ra mà thấy một cái chôn đấy, nếu mà giống như là nó bơm ngừa chứ con thấy là cho ra ngoài cái tóc tai cái chi đi rửa mà nó ngỏ thấy nó ột dột như rửa. Chủ phát tâm ra chủ cào rồi chủ xiên lên là thay chủ đi tu thì nếu mà chủ có duyên chi mà coi như là chủ hào cô hào nhuận lấp lánh á, mà chủ được nội danh thì con xin ăn cỏ. Mà con nếu mà nếu chứ mà chủ có cái duyên chi thì chi nó có dễ cái đâu đó, mà sẽ có một cái đó mà cái gì được con là chi của chủ có phải anh chỉ đơn thuần thì con chỉ trình bày với rửa thôi nha. Khuyên em là em lo cố gắng là đi tú đi em, tú là cõi phúc mà tình là giấy oan.
Nhưng mà việc không phải chi rồi, nhưng mà sầu đi mà đang đánh thứ mà giọng như có thêm trái nữa.
Không, thầy không lai nói là nói một cái nguyên tắc vì muốn cứu độ cho một cái người này, nhưng mà sau cái pháp tu này nếu mà con mà ra rồi đó, lần sau trở lại không còn việc để bước vô cái đàn A Di Đà này nữa đâu. Tôi cho một cái chen suy nghĩ một lần thôi, tu không có offer dễ dãi gì, đi tu là phải công đức dữ lắm. Mà ông này là ông từ bỏ cái phước báo này, nội cái công mà con ở trong chùa thì con xuất gia hồi năm con mấy tuổi, lúc mà vào chùa ở Sa Di mấy tuổi? Ba mươi mấy tuổi, tu tới bao lâu? 10 năm không ở trong chùa 10 năm không?
Trong
bao nhiêu năm? 4-5 năm đủ ăn của đàn na tính thiến rồi. Con không có tu trở lại đó là tính thiến nàng tiên. Người ta cúng dường, người ta nuôi mỏ tỳ kheo, người ta cúng y cúng áo, người ta bái lại mình và người ta muốn mình thành Phật để cứu độ chúng sanh. Chứ ta không muốn mình vô đây để mà quyệt nợ. Nếu mà con không tu trở lại hết cái đời này, con sẽ mang lên đội sự để trả nợ cho thiên chủ. Đó là thầy nói thôi. Còn chuyện là con chọn. Sau tới ngày thứ 6 mà con quyết định tương lai của con, một là đi luôn thì không xả giới, hai là xả giới rồi thì mai mốt lên đây con chỉ là cư sĩ, không bao giờ bước vào trong hệ thống tăng đoàn của thầy tương lai đâu. Đó, tôi cho con có mấy ngày suy nghĩ rõ ràng lắm. Khi mà tôi từ bi tôi offer nhưng mà không nhận được offer này, tôi cho thầy đây tới thứ 6, bữa nay là thứ 2, 3, 4, 5, 6, còn 4 ngày nữa để quyết định cuộc đời là vào 3 đường tạo tạo, 2 là về các cõi lầm để cứu độ chúng sanh. Thì con thấy không, thì tại chúng có ý gì nữa không?
Ông mai chuyện
rất là rõ ràng rồi. Mai gì rồi, khi giờ không để gì nha.
Dạ bạch sư phụ, vậy bạn mai trình giới cho hai vị
luôn. Ngày mai có hai người thuộc truyền bổ túc cái giới sa di này là chú này và ai nữa?
Với cái người trong nhà bếp đó,
trong nhà bếp, nhà bếp
cái cô đó,
cô đó đó là giờ là mà chưa có lên cái thời giới không, phải không? Không nghe gặp giới gì, ngày mai thầy truyền giới cho con. Nhưng mà tại vì con có mặt ở đây từ bữa thứ mấy? Thứ năm, thì coi như là con cũng đỡ trong giới đàn, thầy chỉ đọc giới này thôi. Ông này thì ông đã thọ sa di rồi, ông chỉ xả ra rồi chỉ đọc lại cho ông thôi. Còn con đã ở trong này, con cũng trong từ bữa thứ năm tới giờ là con ở trước khi giới đàn rồi, thì coi coi như là có giới rồi, nhưng mà thầy muốn đọc lại để cho con đắc giới thôi. Đó thì cuộc đời tu hành nó như vậy đó quý vị, nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ông này đó, ổng mà đi tu á, dù là ổng thằng bé thì nữa ổng, nhưng mà ổng vô đây đó, người ta gặp ổng người ta kêu thầy, và gặp em kia là kêu chú, tại vì ổng đã có 3 lon rồi. Bởi vì lòng liền vô thấy 3 lon là biết rồi, phải không? Mà kêu thầy thì, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng cái đèn sáng lúc nào là tính lúc đó thôi. Cái đèn sáng 10-30 năm mà nó tắt rồi thì nó vẫn tối hù à, mà cái đèn mà 30 năm tối mà tôi công tắc lên nó sáng thì nó vẫn sáng tối như thường. Là mình đi tu đừng dựa vào cái tuổi hà, đừng dựa vào cái đầu liều, đốt liều hay không đốt liều, mà dựa vào cái mục đích để xuất gia để làm gì, xuất gia với cái lý tưởng gì. Ví dụ cho nói không, chẳng hạn như những người mà nhờ quân đội gì nó cũng hoàng ngày xưa đó, mà đi cái cách bị bắt lính đó, mấy ông mà bị xe quân cảnh nó luồn nó bắt nó dục lên đó, ra quân cảnh là chạy hết rồi, có không? Mà những người mà họ thấy là cộng sản nó ác ôn này kia rồi, nó giết người, thì thấy những cảnh đó là người ta gì hy sinh cuộc sống ở ngoài đời, mà họ vô họ là phục vụ quân ngũ, thì những người đó là những người như là chiến sĩ xuất sắc của chúng ta, mà đi vô chùa vì những lý do khác là chúng ta sẽ ra đời này, vì nó không có phải nó đang một phút ông này, nhưng mà vì lòng từ bi Và khi nghe nói ông ta thọ đại giới rồi mà ông xả giới ông ra mà ông vẫn có 4-5 năm ở trong chùa thì vẫn mắc nợ của đàn na tinh thiên, thì rõ ràng chỉ có đi tu lại mới là hết. Mà người ni đó thì không được cái đó đâu, người ni mà ra rồi không có được trở lại. Ông thì không có chen trở lại, nhưng mà đã 50 tuổi rồi, chết sống vô thường nó đâu có biết được. Hôm nay tôi offer như vậy cho ông có chen 4 ngày nữa thôi để quyết định chuyện mạng đó. Còn sau này đó có những vị thầy họ muốn vô trong ngay cái đây mà tôi còn chưa có nhận đó, vì tôi không có rõ lý lịch, tôi không có nhận được, biết không mày nói không. Tại vì mình sợ vô đây quậy nát cái tăng đồ, không rõ lý lịch tôi không có nhận. Nhưng mà tôi thấy ổng đó là cạo đầu có cái vết, và đồng thời tôi nghĩ là nếu mà tôi cho ông sao là mấy ngày để rồi ông quyết định để cuộc đời ông tu hay không. Thì bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, quý vị cũng mệt mỏi rồi, thì thầy cũng đã chụp tấm hình xong. Ngày mai đó thì chúng thầy có tiếp tục thuyết pháp cái giờ thiết đó. Mà thầy đã vô cái tụi con tới 12 giờ rồi, tụi con sẽ mệt mỏi lắm. Thầy đã giữ sức thì chúng ta còn mấy ngày, hiểu không? Mà thầy bắt đầu kéo nó ra thì giảm 2 tiếng nữa là tụi con mệt mỏi rồi. Về cái tấm ở giữa là ngủ cái là có 4 giờ nắm đầu về ngủ có 2 tiếng, lường về ngày mai không có an lạc đâu. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha, và chúng ta về nghỉ nha. Ai gửi đồ giặt là cô thì cô sẽ nói với thầy là sáng mai cô mới đem lên. Cô giặt xong sáng cô đem lên. Cô thì nào mà cô cái người đưa đón á thì không không. Thì ngày mai thầy nói là cũng như cái giờ mà rảnh rất tham á thì thầy cho một chiếc xe đi giặt đồ và lấy chiếc xe 15 chỗ ngồi đi giặt. Rồi đi giặt đồ ở đây theo sư phụ đó là cách đây có 15 phút có một cái chỗ giặt đồ.
Có gì cơ đem ra ngoài giặt. Dạ, có số chị theo tôi nói đi mà đi chợ hú luôn, chợ ra muốn đồ cần dùng để xù. Tôi nói là tập trung nha, rồi không mượn xe em tôi sẽ chở.
Dạ. Nhưng mà trong cái giờ break thôi, cái giờ break time là sau giờ lên từ 2 giờ, 1 giờ rưỡi cho tới 4 giờ, quý vị có mấy tiếng đó. Đi giặt đồ, ba ngày đi chợ thì mình thiền trở đi. Dạ. Rồi,
quý vị cái gì? Xin thông báo là các chị, nếu các chị xong cái giờ mà tôi phụ thuyết pháp sọ lên á, thì các chị dùng lên thì dùng, nếu không dùng thì ra tập trung đi chỗ trước chánh điện, chuẩn bị đi liền, tại không có thời gian nhiều.
Dạ. Muốn đi mua cái gì đó cần dùng của người phụ nữ hay cần cái gì đó thì mình thiện chở đi. Dạ.